Thật ra vui gặp lại mọi người ngày hôm nay. Chúng ta trở lại với sách Côlôse chương thứ 2. Chúng ta sẽ học trong Côlôse chương thứ 2 câu 18 và 19 ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ đọc những phần kinh thánh có liên quan tới hai câu đó. Tuấn sẽ giúp đọc cho chúng ta trong phần kinh thánh Côlôse chương thứ 2 từ câu 6 cho tới câu 19.
Dạ, em xin phép đọc. Vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với Ngài trong báp têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Khi trước, anh em đã chết bởi tội lỗi ở xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày sa bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bội khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ. Họ không liên hệ chặt chẽ với đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương, dây liên kết và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Cảm ơn em. Chúng ta sẽ xem cái lời cảnh báo thứ ba của Phaolô được ghi lại trong phần cuối của Côlôse chương thứ 2. Trong câu 8, ông nhắc nhở chúng ta phải thận trọng, đừng để ai gài bẫy chúng ta bằng những triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người. Và rồi trong câu 16 thì ông nhắc nhở rằng đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày sa bát v.v. Và rồi trong câu 18, Phaolô nói đừng để ai làm cho anh em bị mất phần thưởng bởi sự kiêu ngạo. Cụ thể là trong hai câu 18-19, Phaolô nói như thế này: đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lại các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ. Họ không liên hệ chặt chẽ với đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương, dây liên kết và tăng trưởng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cách đây vài tuần chúng ta nói về cái chủ nghĩa luật pháp và ngày hôm nay chúng ta nói về cái chủ nghĩa huyền bí. Hãy ôm lại xem những gì mà chúng ta đã từng nói trước đây. Trước hết, Côlôse chương thứ 1 từ câu 15 đến câu 17, sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy cái vị trí tối cao của Đấng Christ là như thế nào. Côlôse chương 1 câu 15 đến câu 17, Phaolô nói: chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo, vì trong Ngài mọi vật trên trời dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Và cái điều thứ hai, Phaolô cho chúng ta biết rằng cái sự trọn vẹn ở trong Đấng Christ là như thế nào và chúng ta có được cái sự trọn vẹn ở trong Ngài. Trong câu 9, ông nói rằng vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài. Và trong Ngài chúng ta có được sự sống trọn vẹn, chúng ta được sự tha thứ trọn vẹn và chúng ta được sự giải thoát trọn vẹn khỏi luật pháp và chúng ta có sự đắc thắng trọn vẹn trên Sa-lan. Điều Phaolô muốn nhắc nhở ở đây để cho các tín hữu ở hội thánh Côlôse biết rằng ở trong Đấng Christ anh em được những gì để rồi từ đó mà anh em không nên làm những gì mà không nên làm. Lý do là bởi vì có một số người trong hội thánh cũng như trong xã hội thời bấy giờ tìm cách làm cho họ cảm thấy họ là những người thấp hèn. Và cái mục tiêu để cho họ cảm thấy mình bị thấp hèn đó là khiến cho họ sẽ cảm thấy rằng mình chưa có được sự trọn vẹn. Satan luôn luôn tìm cách thuyết phục chúng ta rằng Đấng Christ là không đủ. Và những gì Phaolô nói ở đây là ông muốn cho biết Satan đang tìm cách để dùng những chiến lược, chiến thuật ở đây để làm đạt được cái mưu đồ của nó. Ấy là thứ nhất, nó dùng cái triết lý của con người. Thứ hai là chủ nghĩa luật pháp. Và thứ ba là cái chủ nghĩa huyền bí. Và cái cuối cùng đó là Satan nó dùng, ấy là nó làm cho con người nghĩ rằng tự mình, cái chủ nghĩa kỹ, tức là tự mình có thể mình làm được điều gì đó cho mình. Nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó thuyết phục những người theo Chúa là chúng ta cần có thêm những điều gì đó để thêm vào bên cạnh những gì mà chúng ta đã có được ở trong Đấng Christ. Nói về triết học mà Satan dùng để dẫn dụ chúng ta, thì trong câu 8 này Phaolô nói rằng hãy thận trọng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Là những người theo Chúa, chúng ta cần phải biết cái triết học của những ai đó đang cầm quyền cho chúng ta đó khác với những gì mà chúng ta có được ở trong Chúa. Và phải nhớ rằng cái thẩm quyền tối thượng ấy là đối với người Cơ Đốc nhân thì chỉ có Đấng Christ Ngài mới là Đấng giữ cái thẩm quyền tối thượng mà thôi. Và do vậy mà cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm ấy là chúng ta phải biết những gì mà Ngài nói để rồi chúng ta có thể sống theo những điều mà Ngài phán. Để rồi qua những gì mà chúng ta biết được Ngài nói đó, mà chúng ta thấy được và chúng ta có thể so sánh những cái điều mà những cái triết học của trần gian này đó, nó không thể so sánh được, nó không thể phù hợp được với những gì mà Ngài phán. Và như cái đây vài tuần đó, thì cái chiến lược khác nữa mà Satan dùng để làm cho những người theo Chúa cảm thấy là mình bị thấp kém đó, là Phaolô nhắc trong câu 16 trong chương thứ 2 này. Ông nói rằng vì thế đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày sa bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Chúng ta nhớ cái định nghĩa về cái chủ nghĩa luật pháp là gì không? Chủ nghĩa luật pháp là tìm cách đạt được sự tha thứ của Đức Chúa Trời và sự chấp nhận của Đức Chúa Trời thông qua việc vâng lời Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái sự cảm nhận rằng mình thiếu sót, mình thấp kém khi mà mình không biết về cái chủ nghĩa huyền bí. Xin đọc lại hai câu 18 và 19 trong chương 2. Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiển thấy đặc biệt bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ. Họ không liên hệ chặt chẽ với đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bằng những khớp xương, dây liên kết và tăng trưởng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho dù những cái điều này đối với chúng ta đó nó không phải là vấn đề lớn, tuy nhiên nó là vấn đề rất là lớn đối với các tín hữu ở hội thánh Colosse thời bây giờ. Những cái sự hăm dọa đó có thể đến từ trong vòng hội thánh của Đức Chúa Trời hoặc là có thể đến từ bên ngoài. Và đừng quên rằng những gì mà Phaolô nói ở đây á, là những sự hăm dọa đến trong vòng nội bộ trong hội thánh của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh Colosse tại đây. Tuy nhiên tôi muốn khuyến khích mọi người thử hãy suy nghĩ xem có những cái sự hăm dọa nào, có những vấn đề nào nó liên quan như vậy ở trong hội thánh của Chúa ở tại đây. Cái nguồn gốc của những cái vấn đề này đó nó có thể là nó giống nhau và có thể ứng dụng ở trong tất cả các hội thánh trải qua các đời, chỉ có khác là cách nó bày tỏ ra như thế nào mà thôi. Ở cái vấn đề mà cái chủ nghĩa của cái huyền bí nó có thể nó hiện hữu trên tất cả các hội thánh ở khắp mọi nơi trên thế giới này, Mitchell có thể chia sẻ với chúng ta nó nằm ở cái dạng nào ở trong những hội thánh ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà chắc có lẽ chúng ta là những người Việt, chúng ta sẽ biết rõ hơn cái tình trạng hội thánh của Việt Nam của mình là nó như thế nào. Cái cách họ có thể làm ấy là họ đến với chúng ta, họ nói rằng ô, bạn đã tin được Chúa Giêsu rồi đó hả? Ô, đó điều rất là tốt. Tuy nhiên, để muốn đạt được một cái đẳng cấp cao hơn đó, một cái trình độ cao hơn đó, thì bạn cần phải có thêm cái này, cái kia, cái nọ. Những gì đã xảy ra ở trong hội thánh Colosse thì bây giờ ấy là nó muốn khuyến khích mọi người là phải có thêm một cái kiến thức cao hơn hay là một cái sự hiểu biết đặc biệt hơn cái điều mà người khác không có. Họ cho rằng họ là những người có được những cái kiến thức cao hơn người khác hay là có những cái sự hiểu biết đặc biệt hơn người khác. Và ngày hôm nay đó thì một số người họ nói với chúng ta rằng họ có những cái sự mặc khải đặc biệt đến từ Đức Chúa Trời. Cái cách mà Phaolô nói ở đây, những người này là những người mà thờ lại các thiên sứ. Đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung ra được ngày hôm nay có thể ứng dụng hay là bất cứ một cái giới thần linh nào đó mà cao hơn là con người. Ngày hôm nay có một tôn giáo mới, nó gọi là thời đại mới. Đó. Thật ra cái tôn giáo này đó, tiếng Anh gọi là New Age. Thật ra nó là một sự kết hợp giữa Phật giáo, Ấn Độ giáo, nó có một sự kết hợp nhau để tạo ra một cái gọi là tôn giáo mới, thời đại mới. Nên chỉ có cái sự khác biệt cái thời đại mới với lại Phật giáo hay là Ấn Độ giáo đó, là họ có những cái bộ đồ mặc khiêu gợi trong khi mà họ tập yoga vậy. Đó là sự khác biệt. Kỳ rồi Trang ở ngoài công viên ở đây để trong lúc mà mấy đứa nhỏ chơi thì Trang được một cái người theo Pháp Luân Công tới làm chứng cho Trang, nên phải cầu nguyện đặc biệt cho Trang. Thật ra đó, không phải tôi nói đùa đâu. Vấn đề nghiêm trọng là với cái những cái tôn giáo này đó, như Pháp Luân Công đó, bây giờ nó đang phát triển rất là mạnh ở tại Việt Nam này, tức là cũng biết là nhiều nơi trên thế giới nè. Mitchell cho biết rằng ở dưới công viên đối diện nhà đó là họ tu tập lại mỗi đêm như vậy để họ tập đó. Rồi họ đọc kinh, họ có những cái bài của họ, rồi họ thực tập mỗi đêm như vậy. Rồi có những người họ sẽ đến với chúng ta trong hội thánh, họ sẽ cho chúng biết những cái chi tiết về những gì mà họ có được qua những cái mà họ gọi là những cái sự mặc khải hay là những cái giấc mơ đặc biệt đó. Và họ nói rằng nếu mà những ai mà chưa có được những cái điều đó đó, thì những người đó chưa đạt được một cái trình độ cao đủ. Họ có thể thiết lập những cái tầng lớp ở trong hội thánh. Họ nói nếu mà mấy anh chị em mà không có được những cái đó, anh chị em chỉ là những cái hạng tín đồ bình thường mà thôi. Chỉ còn chúng tôi đây nè, chúng tôi là những cái tầng lớp tín đồ đặc biệt. Phaolô nói ở đây, đấy là những người này là những người họ chỉ dùng cái tâm trí xác thịt của họ và những cái cảm tính của họ thôi. Những gì mà Phaolô nói, chúng ta có thể phân loại nó, gọi là những cái gọi là huyền bí. Ngoài những gì mà Mitchell thấy đang diễn ra ở ngoài công viên đó, thì theo mọi người có cảm nhận là hoặc là có thấy những cái gì mà đó là một món sự nguy hiểm đang diễn ra tại Việt Nam này không? Đừng quên rằng nó có thể nó xảy ra cả bên ngoài lẫn bên trong nội bộ của Hội Thánh đó, có những cái nhóm người như vậy.
Em có thấy nhưng mà thấy ở trên trên YouTube á, họ nhắm đến những cái người mà theo các cái tôn giáo, ví dụ như họ có một cái video về Chúa Giêsu và rất là chi tiết. Thì về Phật giáo thì họ cũng làm những cái video như vậy và nói về Phật giáo. Tức là mục đích của họ là lôi kéo những cái tôn giáo khác.
Chú Andy chỉ chia sẻ, chỉ tưởng là bên Mỹ thôi, nhưng mà anh nghĩ là ngay trong Việt Nam chúng ta cũng có. Tức là đặc biệt là cái mà gọi là những cái ngũ tuần mà tương đối là hơi cực đoan chút xíu đó. Thì họ cho rằng một người tin Chúa phải nói tiếng lạ. Có nói tiếng lạ thì người đó mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thậm chí họ còn dạy người khác nói tiếng lạ nữa. Và cái đó là cái vấn đề. Mitchell lại nghe là có một cái tôn giáo, một cái tà giáo gọi là Đức Chúa Trời Mẹ nữa, đúng không? Có những người khi mà chúng ta nghe họ nói thì chúng ta chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu mà thôi. Nhiều khi họ đến với chúng ta và cho biết rằng Đức Chúa Trời có phán với tôi một cái điều gì đó đặc biệt lắm mà mọi người phải nên lắng nghe tôi đây. Như trước đây có đề cập đến, có nhiều khi chúng ta tránh những cái tiêu cực nào đó mà chúng ta đã di chuyển quá xa qua một cái hướng khác. Chẳng hạn như nói về những cái triết học, thì có những cái triết học xấu nhưng mà cũng có những triết học tốt. và những cái chủ nghĩa nói về những cái mà gọi là màu nhiệm huyền bí thì có những cái đúng, những cái tốt mà có những cái sai. Thật ra khi mà nghe tới cái chủ nghĩa huyền bí đó, thì chúng ta có thể nghĩ tiêu cực về cái cụm từ đó. Tuy nhiên thật ra cái chữ huyền bí đó, nếu mà được hiểu theo cái chữ màu nhiệm đó, thì cái đó là cái điều tốt, đó là những gì mà Kinh Thánh bày tỏ, đó là những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, vừa là một người mà có cái thể xác, cơ thể vật lý này, mà lại vừa có cái linh hồn nữa. Thật ra thì khi mà nói về cái chủ nghĩa huyền bí đó, đối với chúng ta là những người tin Chúa đó, chúng ta cho nó là tiêu cực. Nhưng mà đối với những người ở ngoài hội thánh đó, thì họ nghĩ ồ, cái đó là cái vấn đề mà màu nhiệm, nói về vấn đề thuộc linh mà, thì cho nên cái chuyện đó đâu có gì đâu mà xấu đâu. Do vậy mà khi chúng ta nói về cái chủ nghĩa huyền bí sai trật đó, ấy là những cái điều mà nó không có đến từ Đức Thánh Linh, nó không có đồng nhất với lời của Đức Chúa Trời, và nó không cho chúng ta thấy được cái lẽ thật ở trong Đấng Christ. Do vậy mà nếu nói về những cái huyền bí mà bên ngoài hội thánh của Chúa thì thôi đầy, chúng ta có thể liệt kê không hết. Bởi vì sao vậy? Tất cả những cái gọi là huyền bí của họ đó, nó không có đồng nhất với những gì mà Kinh Thánh nói về Chúa. Joseph Smith là một người mà trước đây ở trong hội thánh của Chúa, rồi ông lại nói rằng ông có một cái sự hiện thấy, có một cái khải tượng đặc biệt đến từ thiên sứ, và từ đó mà ông bắt đầu ông khởi xướng ra một cái tà giáo gọi là Mormon mà nó tồn tại cho tới ngày hôm nay. Và chúng ta có thể liệt kê ra rất là nhiều tôn giáo, nó có thể nó chỉ bắt đầu theo cái cách đó. Do vậy mà cái điều này nó có thể dẫn đến một cái sự nguy hiểm khôn lường ngay cả trong vòng hội thánh của Chúa. Và cái sự nguy hiểm nó xảy ra khi mà chúng ta tìm kiếm những cái điều thiêng liêng mà nó lại không đi đúng theo những gì mà được ghi lại trong lời của Chúa. Do vậy mà cái việc mà một người mà theo cái gọi là yoga đó, cái trường phái mà ngồi thiền tĩnh tâm đó, cái đó là cái cơ hội để mở tâm trí ra để cho ma quỷ nó xâm nhập vào đó. Bởi vì cái đó rõ ràng là nó không phải bởi cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Satan đó là một cái loài thọ tạo cao cấp, và Satan chính là thiên sứ trưởng, và nó là giả làm thiên sứ sáng láng. Ông C.S. Lewis ông có nói một câu, nếu mà có ai đó nói rằng muốn biết rõ thêm về Satan là ai đó, thì ông sẽ trả lời rằng đừng có lo, rồi bạn sẽ biết rõ về nó thôi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là sau khi biết rồi đó thì bạn sẽ có thích hay là không thích, đó là vấn đề. Chúng ta cần được sự nhắc nhở những gì mà sứ đồ Phaolô nói với các tín hữu ở thánh Colosse ở đây, ấy là ông muốn nhấn mạnh cho mọi người biết Đấng Christ là trọn vẹn, là đầy đủ. Những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta và những gì mà Ngài đã phán trong lời của Ngài, tất cả là đầy đủ. Và chúng ta có thể thấy được điều này xuyên suốt tất cả những gì đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Tôi muốn nhắc qua câu Kinh Thánh sách Khải Huyền chương 22 câu 18 rằng tôi khẳng định với tất cả những người nghe lời tiên tri trong sách này rằng nếu ai thêm gì vào những lời này thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa đã ghi trong sách này. Nếu nói về cái bối cảnh trong vòng hội thánh của Chúa đó, thì đây là cái vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta có thể thấy được ngày hôm nay. Rất là nhiều nhà truyền giáo, rồi những cái người rao giảng qua TV, qua YouTube, qua Internet, bây giờ đó họ cho rằng họ là những người có được sự mặc khải đặc biệt từ Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhắc nhở mọi người là nếu có ai đó đến với chúng ta và nói rằng Đức Chúa Trời có nói với tôi điều này nè, thì cái điều mà chúng ta cần nên hỏi họ là sách gì, đoạn mấy, câu mấy vậy. Không biết là ở Việt Nam thì như thế nào, nhưng mà bên Mỹ đó thì có một số người mục sư khi mà họ lên giảng đó, họ nói rằng Đức Chúa Trời phán với tôi điều này và tôi có được lời của Chúa nói như thế này. Có thể chúng ta nói rằng Chúa, Đức Chúa Jesus có phán với tôi về những điều này trong tuần vừa qua. Khi mà một ai đó nói những điều đó thì tôi không nghĩ rằng đó là cái ý họ muốn nói rằng Đức Chúa Trời đã phán với họ bằng cái âm thanh mà họ nghe rõ ràng, hoặc là những cái lời nào đó mà có thể họ trích dẫn một cách rõ ràng. Nhưng mà rất tiếc là nhiều người ngày hôm nay đó, họ bày tỏ cái ý giống như là vậy đó. có rất là nhiều sách của những tác giả đó, họ đề cập tới những vấn đề như vậy đó. Ví dụ như hôm qua tôi gặp Chúa và Chúa phán với, Chúa nói với tôi rằng Chúa rất là thích cà phê sữa đá và Chúa cho tôi biết như vậy và Chúa muốn tôi phải nói với mọi người biết điều đó. Và có vẻ giống như là họ nghiêm túc khi mà họ nói vấn đề đó vậy. Do vậy mà mỗi khi mà chúng ta nghe một ai đó nói những điều giống như là vậy đó thì chúng ta cần phải dè chừng, phải cẩn thận. Do những câu nói như vậy nó dễ gây những sự hiểu lầm, do vậy mà Mitchell có khuynh hướng là hay tránh nói những câu đó để đừng có để người ta tưởng rằng mình có ý mà nói như vậy. Có một câu kinh thánh, Mitchell hy vọng rằng là một câu kinh thánh quen thuộc với rất là nhiều người. Còn nếu không thì có lẽ là cần phải bắt đầu câu thánh này mỗi lần mà gặp nhau như vậy để câu này phải trở thành một câu quen thuộc. Đó là trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16-17. Cho biết rằng cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc làm. Phi-líp nhì chương 1 câu 3 thì nói rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Và tôi hy vọng rằng cái lý do mà tôi đưa ra những câu kinh thánh ở trên để cho mọi người có thể hình dung ra được những cái mảnh ghép mà mọi người cần phải làm. Cái lý do mà tôi đưa hai câu kinh thánh vừa qua để cho mọi người được nghe, để cho mọi người thấy được rằng là lời của Đức Chúa Trời là đầy đủ và lời của Ngài là đầy đủ cần thiết cho tất cả những gì mà chúng ta cần có. Do vậy mà có những tác giả viết những quyển sách cho biết thêm những cái điều ngoài kinh thánh, chẳng hạn như là một ai đó đã từng lên thiên đàng rồi đã quay trở lại trái đất này kể lại những câu chuyện như thế nào. Những cái quyển sách đó nó cho chúng ta thấy rằng lời của Chúa không đủ, cho nên cần phải có thêm những cái câu chuyện như vậy nữa. Có lẽ một số người trong chúng ta có thể hỏi lý do là nếu mà có ai đó nói rằng là Đức Chúa Trời phán với chúng tôi, phán với tôi điều này hay là nói với tôi điều kia, thì vấn đề đó có gì là lớn đâu. Cái vấn đề ở chỗ là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã phán đó thì không có nghĩa rằng Ngài phán trong cái thời điểm này thì nó quan trọng hơn là những gì mà Ngài đã phán trong cái thời điểm khác. Những gì Ngài đã phán đều có thẩm quyền giống như nhau. Và nếu như những gì mà một ai đó nói với chúng ta là Đức Chúa Trời phán với tôi điều này điều nọ đó mà chúng ta cho rằng đó là đúng đó, thì có nghĩa là chúng ta phải thêm vào kinh thánh sao? Và rõ ràng lời của Chúa cho chúng ta biết là chúng ta không được làm điều đó. Một lần nữa, tôi muốn mọi người biết được rằng đó là lý do vì sao mà có quá nhiều tôn giáo sai trật và xuất hiện là như vậy. Cái vấn đề mà thiếu cái sự hiểu biết về cái sự đầy trọn ở trong lời của Chúa đó đã gây nên rất là nhiều cái sự lộn xộn trong vòng hội thánh của Chúa. Nó đã đem đến những cái sự lộn xộn, những cái nan đề trong hội thánh Côlôse ngày xưa và mãi cho tới ngày hôm nay. Tôi cho rằng Đấng Christ không đủ, lời của Ngài không đủ. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế nào? Đấng Christ và lời của Ngài là một. Và cái điều đáng buồn là nếu như chúng ta xem lại lịch sử của Hội Thánh thì có những cái thời điểm nào mà Hội Thánh của Chúa có những nan đề xảy đến là bởi vì họ đã không đứng vững trên Đấng Christ và trong không đứng vững trong lời của Ngài. Và cái điều đáng buồn ngày hôm nay như chúng ta đã thấy và đã được đề cập tới nhiều lần đó, hay là cái giáo hội công giáo ngày hôm nay họ đã đi quá xa lời của Chúa đến nỗi không còn thể gọi đó là hội thánh nữa. Một điều đáng buồn khác là ngày hôm nay có những nhóm người mà họ bắt đầu có khuynh hướng là dạy dỗ mọi người theo cái giáo lý, theo cái sự dẫn dắt của con người hơn là theo cái sự dẫn dắt của lời của Chúa. Cái điều mà anh Mitchell nói đó, cái cách giảng dạy mà không dựa trên Đấng Christ và trên lời của Ngài thôi đó, nó sẽ dẫn tới những cái số phận là có thể là những hệ phái hội thánh của Chúa có thể bị dẫn dụ đi sai lạc. Anh Mitchell chia sẻ lại là trong cái lần huấn luyện ở tại nhà anh Ngọc Anh những tuần vừa qua đó, thì trong cái vấn đề huấn luyện đó thì lại là huấn luyện cho những người mà họ cần phải biết rằng những điều mà họ đã được dạy, họ đã được huấn luyện lại không có ở trong kinh thánh. Chúng ta phải bảo đảm rằng lời của Chúa phải là nền tảng mọi sự. Và chúng ta phải thận trọng giữ mình khỏi bất cứ những cái sự giả dối nào đó tốt nhất có thể được. Và cái điều đầu tiên mà như đã nhiều lần đề cập tới, ấy là để cho chúng ta có thể phát hiện ra những sự giả dối, ấy là chúng ta phải biết lẽ thật là như thế nào. Ai có biết cái đội mà Uyên nói là đội bảo vệ mật của Tổng thống, Mitchell đồng ý với Uyên ngay tức khắc là bởi vì khi mà ở bên Mỹ á, nói về một cái người, một cái đội, một cái nhóm mà đặc biệt như vậy đó, gọi là Secret Service, thì cái nhóm này được gọi là, có thể người ta có thể hình dung ra đây là những cái người mà không bao giờ cười, mặc một cái bộ đồ đen, mang kiến đen là luôn đi bên bảo vệ Tổng thống. Không có thể phủ nhận những cái nhóm người đặc vụ này đó là những cái người mà có được những cái khóa huấn luyện đặc biệt để họ bảo vệ những cái yếu nhân, có thể là Tổng thống, rồi gia đình của Tổng thống, hoặc là những cái cựu Tổng thống nữa. Có một cái công việc khác nữa mà những đặc vụ này còn làm nữa đó, và có thể là không có nhiều người biết, ấy là những đặc vụ này sẽ nhận cái công tác là phát hiện ra những cái tiền giả. Và nói về cái mặt mà nhận dạng ra tiền giả của những đặc vụ này đó, thì họ phải là những người có khả năng để phát hiện ra đồng tiền giả ngay cả bất cứ lúc nào đó mà có thể nó xuất hiện. Vậy thì làm thế nào để người ta huấn luyện những cái đặc vụ mà họ có thể làm được việc này đây? Và mọi người có biết rằng cái cách mà họ huấn luyện những đặc vụ này để có khả năng mà phát hiện ra những đồng tiền giả là như thế nào không? Ấy là họ dành phần lớn thời gian để đào tạo cho những đặc vụ này đó biết cái đồng tiền thật là như thế nào. Bao nhiêu tờ giấy đô la, cái hình dạng ra sao, cái những cái cảm nhận ra sao, những cái bề mặt nó ra sao, cái trọng lượng ra sao, là phải biết cái đồng tiền thật là như thế nào. Và nhờ họ được huấn luyện để biết được cái đồng tiền thật là như thế nào rồi đó, cho nên rất là dễ dàng cho họ để họ có thể họ phát hiện ra nếu như có đồng tiền giả. Có một sự khôn ngoan mà chúng ta cần nhận ra ở đây, ấy là chúng ta không thể nào mà chúng ta ráng để học biết tất cả những cái điều giả dối, đúng không? Tôi không có ý muốn nói rằng chúng ta phải nên theo cái gương của những đặc vụ đó trong cái cách đó, nhưng mà là bởi vì thật ra cái cách mà những đặc vụ đó họ làm đó, thì họ lại theo cái gương trong Kinh Thánh đó. Tại sao chúng ta không thể nào biết được tất cả những cái giả ở đây? Là bởi vì ngày mai có thể là có 10 cái giả khác mới nữa xuất hiện. Do vậy mà chúng ta không thể nào học biết được hết tất cả những cái giả. Cho nên cái điều mà có thể nhận ra được cái giả là chúng ta biết cái thật là như thế nào. Do vậy mà cái cách tốt nhất cho những cơ đốc nhân có thể giữ mình khỏi cái sự giả dối đến từ Satan đó, hay là chúng ta biết được lẽ thật được ghi lại trong lời của Ngài là như thế nào. Và cái sự khôn ngoan kế tiếp, hay là chúng ta phải biết kẻ thù chúng ta là ai. Và lời của Chúa cũng cho chúng ta biết điều đó. Là chúng ta phải biết kẻ thù của chúng ta là ai và phải biết nó hoạt động như thế nào. Và một lần nữa, những điều đó đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Ephesos chương 5 câu 13 nói rằng: nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ. Giăng chương 3 câu 19 đến câu 21, Đức Chúa Giêsu nói như thế này: sự kết án đó là như thế này. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ. Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán cho chúng ta biết rằng chúng ta là ánh sáng của thế gian. Lại chúng ta nói rằng điều đáng buồn là chúng ta đang sống ở một cái nơi đầy tối tăm. Thật ra thì cái điều đó càng tốt thôi. Bởi vì ánh sáng nó càng rực sáng hơn trong cái đêm dày bóng tối. Có đôi khi chúng ta than vãn, khóc lóc về những cái điều tồi tệ đang xảy ra xung quanh chúng ta. Thì dĩ nhiên, đó là những điều rất là đáng buồn. Tuy nhiên, là con cái của Chúa, đó là cái cơ hội để chúng ta biệt riêng mình ra thánh cho Ngài. Và tôi muốn kết thúc bài học của chúng ta hôm nay qua phần Kinh Thánh được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, từ câu 1 đến câu 6. Thế thì, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ này, nên chúng tôi không nản lòng. Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ. Chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc sự giả mạo lời Đức Chúa Trời. Trái lại, khi thẳng thắn tỏ bày chân lý, chúng tôi để lương tâm của mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu tin lành của chúng tôi có bị che khuất, thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. Thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi không rao giảng chính mình mà rao giảng Đức Giêsu Christ là Chúa và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Giêsu Christ. Bởi Đức Chúa Trời là đấng phán rằng ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối, đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt của Đức Chúa Jesus Christ. Những gì mà Phaolô nói ở trong thơ Côlôse thì không có nghĩa rằng những điều đó chỉ giới hạn ở trong vòng các tín hữu ở tại hội thánh đó mà thôi, nhưng là con cái của Chúa, lời của Ngài phải được mang ra để chia sẻ trên toàn khắp thế giới. Ông nói rằng những gì mà các anh em đã có đó thì phải biết được rằng đó là những gì mà người khác cũng cần nữa. Là kết thúc bài học này.